dạo địa ngục, treo ngược. Phật sống tế công giáng ngày 9 tháng 11 năm Bính Thìn 1976. Thơ: Thi lâm biến giả dục chiêu hầu, ô huyết thành hà nhiễm thảo căn, đảo trí luân thường hình đảo điếu, di lưu nghiệt quả báo di câu dịch, đầy nội rừng thay muốn gọi hồn, tràn sông ngập cỏ máu nhơ tuôn, muôn thường đảo lộn thân treo ngược, mầm quả để dành báo châu con. Tế Phật giữa mùa đông giá vô cùng lạnh buốt, nhà giàu sửa soạn lò sưởi củi đốt, mình mặc áo lông áo da cừu, ăn đồ bung nóng trên bếp lửa. Nhìn lại nhà nghèo ai nấy áo lạnh mỏng manh, hai hàm răng trong miệng đánh vào nhau nghe cộc cộc, muôn phần thê lương. Kiếp trước không tu kiếp này chìm nổi, mùa đông tới thân lạnh lẽo, mong những ai no cơm ấm áo ở cõi đời này phải có tinh thần cứu giúp những kẻ nghèo đói khốn cùng, phải tu nhân tích đức để kiếp sau được phúc báo dồi dào, nếu không phúc sẽ hết, kiếp sau phải đầu thai vào gia đình nghèo khổ.
Dân sinh mau lên đài xem, dân sinh con đã sẵn sàng, mời thầy khởi hành. Tế Phật đã tới nơi, dương sinh mau xuống đài xem. Dương sinh: Ai chà, tiếng kêu khóc thảm thương từ đàn trước vọng lại, giống hệt tiếng heo kêu lúc bị đồ tể trói, khênh ra chặt tiếp ở làng quê. Tế Phật không được nhiều lời, phía trước ngục quan cùng tướng quân đã tới, mau tới đón chào. Dương sinh: Kính chào ngục quan cùng tướng quân, tôi và Tế Phật phụng chỉ dạo địa ngục viết sách địa ngục du ký để khuyên đời, xin chỉ giáo nhiều cho. Ngục quan miễn lễ: Từ lâu tôi đã ngưỡng mộ danh lớn thánh hiền đường, quý hiền đường phò thánh giáo, mở rộng đạo ấn tống kinh hay sách quý dạy điều kiện để phổ độ chúng sanh, khuyên răn giáo hóa tinh thần người đời, khiến rung chuyển cả ba cõi, đã thức tỉnh được biết bao kẻ liều mạng mê lầm, công lao hỗ trợ luật pháp khiếm khuyết ở thế gian thật là to lớn. Bữa nay có duyên gặp gỡ, mời Tế Phật cùng dương sinh theo tôi vào trong ngục tham quan. Dương sinh đa tạ: À, thì ra đây là địa ngục treo ngược. Trên cửa có bản đề rõ ràng. Tế Phật: Đúng đấy, bữa nay chúng ta dạo thăm địa ngục treo ngược, mau theo ngục quan cùng tướng quân vào trong ngục. Dương sinh: Hàng loạt tiếng kêu than như tiếng khóc đâm ma, trong ngục là một bãi đất rộng, trên mặt hãy còn máu đỏ tươi nhuộm đẫm cơ. Ngục quan: Đây là địa ngục treo ngược thuộc quyền cai quản của đệ tam điện. Dương sinh: Cảnh hành hình ở trên sân cỏ rộng hiện ra trước mắt, những trụ sắt trồng thành hàng, trên đầu có căn dây, thấy cả tội hồn đều bị treo ngược. Dây thép cứng xuyên qua lòng bàn chân, đầu thầm xuống đất, máu tươi ở chân phọt ra, giãy giụa kêu gào, nhưng cà giãy giụa cà đau đớn, có kẻ bảy lỗ đều chảy máu, im lìm bất động, tội hồn ở trên cột giống hệt mì sợ đem phơi nắng. Xin hỏi ngục quan, tại sao các tội hồn đều phải chịu hình phạt này? Ngục quan: Người trần thế luân thường đảo ngược, đạo đức đồi bại, trò khinh thầy, không phân biệt ngũ luân, cho nên những tội hồn bị giam tại ngục này ngày một nhiều, mấy tội hồn bị phạt máu tươi nhỏ giọt xuống đất, làm mọc lên thứ nấm màu đỏ, vì máu đỏ tươi tưới xuống đất lâu ngày tự nhiên sinh ra loại nấm màu đỏ mà dân gian hiện cũng có trồng. Huyết dịch của tội hồn nhơ bẩn sinh ra vi khuẩn, sau đó mọc thành nấm vậy. Dân sinh mùi tanh xông vào mũi, khó chịu quá, chỉ muốn bữa. Thế Phật hãy trấn tĩnh tinh thần, để tránh phương hại tới nhiệm vụ viết sách. Lục quan tôi kêu vài tội hồn tới, kể lại rành mạch trường hợp phạm tội của họ để dương sinh nghe. Dương sinh đa tạ ngục quan tướng quân hãy hạ một tội hồn đang treo ngược trước mắt xuống để nó thuật lại tình trạng đã phạm tội cho dương sinh nghe. Tướng quân tuân lệnh, đã hạ tội hồn xuống rồi. Dương sinh xin hỏi tội hồn vì cớ chi mà bị treo ngược giữa chúng gió lạnh lùa thổi này. Tội hồn: ôi cha cha, tôi đau đớn quá, hai chân đứng không vững, đau nhức lắm, bị treo ngược, ruột gan cơ hồ muốn ói luôn ra. Tôi lúc còn sống cư ngụ tại Đài Nam, nhân chú tôi không có con, từ bé tôi đã rời nhà tới ở với chú, nhận chú làm cha, được chú nuôi cho tới khi khôn lớn, học hết bậc trung học. Vì chú tôi mở công ty bách hóa, lại chỉ có tôi là con trai duy nhất, cho nên chú tôi rất thương mến tôi. Do đó những nghiệp vụ của công ty chú tôi giao cho tôi toàn quyền lo liệu. Tới năm tôi 37 tuổi, có người láng giềng mách cho hay là tôi không phải con đẻ của chú tôi, lòng tôi liền nảy sinh ý muốn trở về sống với cha mẹ ruột mình thì hay hơn. Từ đó tôi lén lút chuyển tiền bạc về nhà cha mẹ đẻ. Cha tôi thấy vậy cũng không ngăn cản, tôi còn đem hàng hóa giá trị của công ty bán hết đi, cùng điên thêm một số chi phiếu, sau đó bỏ nhà chú trở về nhà cha mẹ ruột, lo hưởng thụ vinh hoa phú quý. Khi rõ được sự tình, chú tôi nghiến răng trợn mắt, bầm gan tím ruột, chửi trời trách đất, chi phiếu tới kỳ hạn không tiền bảo chứng. Các chủ nợ rầm rầm kéo tới cửa đòi tiền vì chú tôi đứng tên trương chủ, do đó phần bị bức bách, phần không có cách nào giải quyết nên đành nuốt hận tự tử. Hồn chú tôi tới âm phủ liền tố cáo tội của cha con tôi với Diêm Vương. Diêm Vương liền thụ lý án này. Chú tôi mất được một năm thì cha con tôi bị bệnh ma nhập vào thân, đã tiêu phá hết tiền của, bệnh lại nhập vào tim phổi nên cả hai đều thác. Hồn cha con tôi xuống tới âm phủ mới biết là đã bị giảm bớt tuổi thọ. Tam điện minh vương quá giận phán đầy tôi vào địa ngục treo ngược. Nghe nói cha đẻ tôi cũng bị xử đầy nơi ngục khác để chịu hình phạt. Ngục quan quân súc sanh ngược ngạo, ni được chú nuôi nắng không lớn, không biết đền ơn, nửa đường thay lòng đổi dạ, đảo ngược luân thường, đến nỗi phải xử đầy ngục này để thụ hình. Còn nói năng gì nữa, tướng quân hãy áp giải nó đi hành hình, cởi trói thả hai tội hồn phía trái xuống để nó khai tội với Dương Hiển Sinh, hầu chép vào sách địa ngục du ký. Tướng quân tuân lệnh, đã dẫn tội hồn tới ngục quan mau khai hết tội mà mi đã phạm lúc còn sống cho Dương Hiển Sinh thuộc thánh hiền đường ở dương gian nghe. Tội hồn: tôi hiện tại muôn phần thống khổ, hàng ngày chịu hình phạt treo ngược, có miệng mà như câm, hai mắt muốn lòi trầm. Lúc còn sống tôi ngủ ở Đài Trung, đã có gia đình, còn kết giao với một thiếu nữ lén lút sống chung với nhau, lần lần bị bại lộ. Thiếu nữ đó không cha, chỉ có một bà mẹ cô đơn, tuổi đã ngoài 40 mà nhan sắc còn mặn mà. Tôi thường mượn cớ này, cớ nọ nuôi tới nhà bà, dùng lời đường mật quý rũ. Bà liền bị tôi mê hoặc rồi, thất tiết vì tôi, nửa quen đường cũ lui tới gặp gỡ hoài, cuối cùng ăn ở với nhau công khai, hưởng thụ mọi khoái lạc. Vì quá sung sướng thành lóa mắt không tự biết kềm chế bớt, cuối cùng bị tai nạn xe hơi, thân thể nát bấy, hồn bất tỉnh, trong lúc hôn mê quỷ đầu trâu mặt ngựa, mang chĩa sắt xích sắt tới áp giải xuống âm phủ. Khi tới trước đài gương soi ác nghiệp, những hành vi xấu xa bẩn thỉu trước đây hiện rõ lại nguyên hình, thẹn nhục tới nỗi chẳng còn dám ngó mặt một ai. Minh Vương quá giận dữ liền xử đày tôi vào ngục treo ngược với thời gian là 30 năm. Hiện thời tôi mới chịu được 2 năm, như vậy còn bao lâu không biết tới bao giờ mới dứt khổ. Phục quan quân súc sanh ni chẳng khác gì gà chó, cha mẹ không nhìn, tội gian dâm là tội đứng đầu muôn nghiệp ác. Khi gian dâm với con gái nhà người ta là tội lớn, đã không tự biết lại còn làm tới phá hoại thêm tiết hạnh của người quả phụ, gian dâm cả mẹ lẫn con, tội mi đáng chết. Sau khi thụ hình ở ngục này, mi còn bị đày tiếp tại ngục A Tỳ, vĩnh viễn không được đầu thai. Thế Phật không gìn giữ ngũ luân, làm bại hoại đạo đức. Người đời nếu như không tôn kính thầy, dùng lời sắc sược đối với người trên, không hiếu thảo với cha mẹ, gian dâm với cả hai mẹ con mà bị xử phạt đầy ở ngục treo ngược này, kể cũng còn là nhẹ, phải đầy xuống ngục A Tỳ mới là chỗ chôn thân. Người đời mau sớm tỉnh ngộ, để sau khi chết khỏi phải đầy xuống ngục này. Bữa nay thời giờ đã cận, thầy trò chúng ta sửa soạn phải trở về. Dương sinh đa tạ ngục quan cùng tướng quân đã mở đường khai lối, chúng tôi phải trở lại hiền đường, xin từ giả hai vị tiên quan. Ngục quan miễn lễ, có chỗ nào sơ xuất, xin Tế Phật cùng Dương sinh lượng thứ cho. Tế Phật xin đừng khách sáo, Dương sinh mau lên đại sen. Dương sinh con đã sẵn sàng, xin ân sư trở lại hiền đường. Tế Phật đã tới thấm hiền đường, Dương sinh xuống đại sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 19, dạo phủ hoàng hồn bốn loài sinh vật. Phật sống Tế Công giáng ngày 19 tháng 11 năm Bính Thìn 1976. Thơ: phi mau tái giác thất nhân tâm, tại thế phi vi chủng nghiệp nhân, vạn vật đầm tuần thiên lý chuyển, tư sinh bội đạo thái vi nhân. Dịch: thân người quá vật mọc sừng lông, làm quấy trần gian giống ác trồng, chuyển biến lễ trờ muôn vật đổi, bốn đời phản đạo phá cương thường. Tế Phật bữa nay sửa soạn dạo địa ngục, Dương sinh mau theo thầy lên đại sen. Dương sinh thưa vâng, nhưng không rõ bữa nay mình đi đâu. Tế Phật: lần dạo âm phủ bữa nay thật khác xa các lần trước, có một cảnh đặc biệt phải lên tinh thần, tâm chớ hoang mang, kẻo ảnh hưởng tới việc viết sách. Dương sinh vân vân, con đã lên đài sen xin thầy thở rằng, à tại sao phía trước lại lấm lánh ánh sáng, có người đầu tỏa hào quang ngờ sáng không trung. Thế Phật, ai biểu con lén mở mắt ra, đó là ánh đạo ngờ tỏa từ thánh hiền đường. Bởi vì chúng ta tọa đại sen nổi ở giữa không trung, nên trong hiền đường có chư thần phò hộ, có các môn sinh thiền định tập trung tinh thần, hai khí âm dương hội tụ ở tiêu điểm, tự nhiên phóng ra ánh sáng. Đó là công trình tu tập gian lao của các môn sinh tại thiền đường. Dương sinh xin hỏi ân sư, ánh đạo của các môn sinh trong thiền đường có thể bảo trì mãi mãi được không, Thế Phật? Phàm sau khi rời thiền đường, đạo tâm không bỏ, hành đạo chuyên cần, ánh sáng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng sáng. Nếu như sau khi rời thiền đường, bỏ mất tâm đạo, muốn gì làm nấy, lén lút làm chuyện tổn đức, ánh sáng liền biến thành bóng tối, mất đi vẻ sáng ngờ. Nếu như trong thiền đường có tam giới cao chân giáng lâm thì ánh đạo mạnh vô cùng, do đó kẻ gần gũi người có đạo hay chùa miếu thánh đường, ma ở ngoài chẳng dám xâm phạm. Sau khi rời thiền đường, nếu như hành động bất nhân ác đức, đèn tâm lập tức tắt ngấm, ma quỷ thích tối sợ sáng, do đó dễ xâm nhập vào trong người. Khi ánh sáng ban mai ló dạng, quỷ ma tức khắc thôi lui, người đời không thể không thận trọng điều đó. Dương sinh mau nhắm chặt hai mắt để tới âm phủ dạo thăm. Dương sinh dạ dạ, con đã nhắm thật chặt hai mắt, mời ân sư khởi hành. Thế Phật đã tới nơi, Dương sinh mau xuống đại sen. Dương sinh tại sao phía trước lại có giả thú gà vịt cùng chim chóc tụ họp, có nên theo đường nhỏ này tới đó xem? Thế Phật, đó là bốn loại sinh vật sau khi chết trở lại địa ngục, vì phía trước là ranh giới giữa cõi âm với cõi trần. Dương sinh bữa trước tới đây, tại sao con không nhìn thấy cảnh này? Thế Phật, bởi vì con là người phàm, ta sợ con thấy quá nhiều, tinh thần sẽ bấn loạn, bởi vậy tạm dụng pháp thuật che mắt, để con khỏi trông thấy cảnh bốn loại sinh vật trên đường trở về âm phủ. Dương sinh, thì ra con đã bị ân sư đem phép tam muội ra rỡn mà không hay. Những động vật này tới âm phủ, tại sao lại kinh hoàng kêu la, bay nhảy giống như bị người ta lùa đuổi vậy? Thế Phật, bốn loại sinh vật này đầu thai ở dương gian, khi chết phần lớn đều bị người ta giết, do đó còn quản kinh chưa an định, một sớm đoạn tuyệt dương khí liền bị âm khí bổ vây, tất cả đều trở về địa ngục để lãnh ba kiếp nhân quả. Nghiệp chướng của bốn loài sinh vật này khá nặng, tính linh u tối, nguyên khí suy nhược, lúc chết chẳng cần âm binh áp giải, tự nhiên bị hấp lực của địa ngục hút trở về. Điểm này người đời phần lớn đều chưa rõ. Dương sinh đúng rồi, quả con mới nghe lần đầu trong đời, chúng ta đi về phía trước, phải không? Thế Phật, đúng đấy, chúng ta theo đám gia súc trâu ngựa và dê này mà đi. Đến như các loại hoa sinh, thấp sinh, hình dáng li ti, khi chết hồn phách nó nhỏ như hạt cát, bị gió thổi tung lên, tốc độ bay rất lẹ. Mắt phàm khó mà nhìn thấy rõ, chúng bay về tụ họp ở âm ti, đợi sau khi đã hoàn hồn, sẽ được xét xử lại, hầu rõ về ba kiếp nhân quả. Dương sinh đa tạ ân sư đã chỉ giáo, nếu không con sẽ chẳng hiểu gì. Phía trước là cõi ngục của quỷ, tại sao hồn bốn loại sinh vật này không đi vào cửa lớn? Thế Phật, vì cửa ngục quỷ do linh hồn người làm chủ, bốn loại sinh vật này nghiệp quá nặng, cho nên phải đi vào bằng cửa nhỏ hai bên. Dương sinh đã vào trong cửa ngục quỷ, tại sao nó không tới giao bộ sảnh báo cáo tế Phật, có nơi khác lo liệu cho chúng, nơi đó cách đây cũng chẳng xa, ta hãy đi theo chúng mau mau lên. Dương Sinh à, phía trước có một khu đất xanh mướt giống như khu chăn nuôi, phía tay phải có một điện phủ, trên đề phủ hoàng hồn bốn loại sinh vật. Bốn loại sinh vật này vừa kêu la thảm thiết vừa kéo tới tụ họp tại đây, đầu hướng về phía điện phủ gật gù lạy tạ, cũng muốn giải bày tội trạng. Tế Phật phía trước chính là phủ hoàng hồn của bốn loại sinh vật. Phàm bốn loại sinh vật chuyển kiếp đầu thai dương thế để lãnh nghiệp báo, sau khi trả hết nghiệp báo ắt trở lại phủ này để hoàn hồn trở lại hình người. Mau đi tới trước phủ. Dương Sinh, ba vị quan viên từ trong phủ đi ra không rõ họ là ai. Tế Phật, đó là Thiên Tuế cùng quan viên phủ này, mau tới trước chào ra mắt. Dương Sinh kính lạy Thiên Tuế cùng chư vị tiên quan. Thiên Tuế miễn lễ, mau đứng dậy, hoan nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường đã quá bộ xuống thăm bản phủ. Tế Phật, bữa nay tôi dẫn Dương Thiện Sinh là môn sinh của Thánh Đế tại Thánh Hiền Đường ở Côn Đảo thuộc Đài Trung trên Dương Giang tới quý phủ tham quan, xin Thiên Tuế chỉ giáo nhiều cho. Thiên Tuế được mời hai vị theo tôi vào trong một nghỉ ngơi. Dương Sinh đa tạ Thiên Tuế đã tiếp đãi quá nồng hậu. Thiên Tuế mời hai vị ngồi, tướng quân mau dâng trà. Dương Sinh nơi đây tiêu điều, tất cả đều cảm thấy hoang vắng, xin Thiên Tuế chỉ giáo nhiều cho. Thiên Tuế phủ hoàng hồn bốn loài sinh vật này, người đời rất ít kẻ biết, còn trường hợp quý hiền đường vì phụng chỉ viết sách địa ngục du ký có lệnh đặc biệt của Ngọc Hoàng nên phủ hoàng hồn bốn loại sinh vật đã mở cửa để quý vị vào tham quan. Quả thật đó là hành động náo loạn của cõi trời. Dương Sinh cảm tạ Thiên Ân Thánh Đức, xin Thiên Tuế chỉ giáo cho. Thiên Tuế, tôi cai quản phủ hoàng hồn bốn loại sinh vật này làm chức Thiên Tuế, vì bốn loài sinh vật này như loài rùa sống tới 1000 năm, do đó bản phủ lấy cái tên Thiên Tuế mà xưng hô, không gọi là Diêm Vương. Phàm lúc sống tội ác quá nhiều, sau khi bị đày đọa ở thập điện xong còn bị phán đày tiếp trong lục đạo thuộc hàng bốn loài sinh vật luân hồi, giáng thế bèn thay đầu đổi mặt, làm mất đi cái hình thể người quý báu, tứ sinh chia ra làm thai sinh, noãn sinh, thấp sinh, hóa sinh. Bốn loài thai sinh là cấp 1, noãn sinh là cấp 2, thấp sinh là cấp 3, hóa sinh là cấp 4. Vì nặng nghiệp cho nên phải đầu thai dương thế để nhận quả báo. Khi bốn loại này chết đi, loại thai sinh, noãn sinh, hồn phách giống người nên linh hồn toàn vẹn, thấp sinh, quá sinh nghiệp quá nặng, hồn phách bị tan rã, bởi vậy hai loại này khó mà hoàn hồn, phải đợi toàn thể hồn linh tập hợp lại, hoàn chỉnh đâu đó, xong xuôi khi ấy mới phục hồi nhân thân được. Tế Phật, đã tới giờ rồi, thầy trò tôi phải trở về hiền đường lần khác, lại xin tới làm rộn nhiều hơn nữa. Dương Sinh được nghe lời chỉ giáo quả là sung sướng, xin tạm biệt đa tạ Thiên Tuế đã chỉ vẽ cho, chúng tôi cần phải trở lại hiền đường. Thiên Tuế, có điều chi khiến lễ xin rộng lòng tha thứ, lần tới xin trở lại thăm bản phủ. Tế Phật, Dương Sinh mau rời phủ sửa soạn trở lại hiền đường. Thiên Tuế xin tiễn chào. Tế Phật cảm tạ lời vàng ngọc của Thiên Tuế, xin được bao dâm che chở.
Thiền tuế chưa qua lễ độ, vì nhờ trở lại hiện đường của nhân sinh đã tới, tôi không tiện lưu giữ. Tế Phật, nhân sinh mau lên đài sen. Nhân sinh, con đã sẵn sàng, xin Thầy trở lại hiện đường. Tế Phật, thánh hiện đường đã tới, nhân sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hôm nay chúng ta đọc đến đây đã thấy rằng một người làm tội bị đày biết bao nhiêu cửa ngục, rồi còn trở lại thế gian làm con thú rồi luân hồi lục đạo khổ biết là bao nhiêu. Cho nên ngày hôm nay chúng ta làm con người, chúng ta đã cảm thấy thấm khổ rồi, sanh lão bệnh tử là đã thấm khổ rồi. Các bạn đã sống nhờ cái xác này, si mê trong cái xác này, nhưng mà cái xác này càng ngày càng già nua, thông khổ nó đi tới rồi, nó tới sát một bên các bạn. Cho nên các bạn phải cố gắng tu nhiều hơn, trì niệm danh Phật nhiều hơn, trì niệm lục tự nhiều hơn, để sống khai minh tâm thức và đã thấy rõ tội trạng. Cho nên ở bên trên thế gian, người thế gian tu thì tội sẽ xóa liền. Nhưng tu đúng pháp phải dày công trì trí, chứ không phải tu kiểu tu chơi, tu để lòe mắt người khác, không được. Tu là trong thân tâm của chúng ta, tu bổ sửa chữa để khôi phục sự quân bình trong nội thức của chúng ta. Chúng ta cảm thấy thể xác này trầm trượt, may mắn hơn con thú, nhưng mà cũng còn ôm lấy sự tranh chấp nặng rượt. Thì chúng ta phải rằng bỏ những cái tánh ý đó để trở về với sự thanh nhẹ. Cái phần thanh nhẹ đó mới là phần siêu thoát, cường độ, thăng hoa. Lúc đó các bạn mới mong rằng có cơ hội để cứu độ chúng sanh. Ngày hôm nay các bạn tu về điển giới, thực hành trong công phu để thấy rõ điển giới, quy tụ điển giới trong cơ tạng các bạn, ngày ngày ăn uống này kia kia nọ, kim mộc thủy hỏa thổ vô trong cơ tạng các bạn. Các bạn làm pháp luân thường chuyển, trụ đảnh ngay trung tâm bộ đầu, ý niệm Phật các bạn thấy nó có sự di chuyển thanh quang ở trên bộ đầu rõ ràng. Càng ngày tâm thức của các bạn càng ngày càng nhẹ, càng làm pháp luân thường chuyển nhiều các bạn thấy rõ. Nhiều ngày nhiều giờ các bạn thấy nó đã mở bên trong rồi, nó mở nay chút mai chút rồi tự các bạn vẫn trước kia các bạn muốn suy nghĩ một cái gì nó khó khăn. Bây giờ các bạn vừa chớp nhoáng là các bạn đã hiểu rõ định tương lai thế nào. Niệm thường, niệm vô biệt niệm, các bạn đâu còn có nhớ cái cảnh dâm ô tại trần gian nữa, nhưng mà nhớ sự thăng hoa, tiến hoa để cứu độ, cứu ta và ảnh hưởng người khác. Trường kỳ khai triển tới vô cùng. Khi mà chúng ta đi xuống, chúng ta thấy xuống địa ngục, đã bị giam 10 cửa địa ngục, nhưng mà cũng phải luân hồi trở lại rồi làm con thú, rồi thử thách nữa. Về trên mới chứng giám, chúng ta mới có cơ hội thăng hoa tu học. Đó, những con thú đó mới có cơ hội thăng hoa tu học. Bây giờ ngày hôm nay chúng ta đã trọn lành, hồn phách đã hội tụ, cơ thể có, đi đứng ngồi nằm có, phước duyên tại thế có gia can, có biết thương yêu, có biết đường lối tu học. Tại sao chúng ta không trì kỳ trí mà thực hành để đi tới? Cho nên không nên phản lên chính mình và không nên tiếp tục lường gạt ta. Trong cơ tạng của chúng ta có dâm dục là hàng đầu, mà nhiều người đã biện hộ cho sự dâm dục và lấy sự dâm dục làm thành một đạo thánh tại thế. Cái đó cũng có chỗ phân xét, có chỗ xét xử sau khi họ rời thế. Vì họ có bất chấp phần hồn, họ không hiểu hồn là cái gì. Họ không thấy rõ cái hồn họ đang nhập cái thể xác này. Nhưng mà họ tưởng cái thể xác này là cái thiên đàng tại thế. Không đâu bạn. Xác này đã đang giam hãm phần hồn của các bạn. Các phần hồn của các bạn đang bị kiểm soát bởi thể xác này. Thể xác này nó liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Các bạn phải nhờ thanh khí bên ngoài các bạn mới có sống không? Nhờ ăn uống, kim mộc thủy hỏa thổ, nhìn luồng điển âm dương các bạn mới có đi đến được không? Thì sự liên hệ này của tiểu thiên điện này với càn khôn vũ trụ là một. Thì cái thể xác này đã đang kiểm soát phần hồn bạn, chứ ai nắm chìa khóa đó? Chỉ đại thanh tịnh là người nắm chìa khóa này.
Ngài di chuyển một chút là chúng ta đã đi luân hồi không biết bao nhiêu kiếp mới trở lại làm con người. Và di chuyển một chút thì chúng ta sẽ tan rã tới 7 ức niên mới có cơ hội hồi sinh. Hồi tổ đủ điều kiện mới làm một con người. Cái điều kiện siêu việt, siêu văn minh mà nó hướng độ cho các bạn. Bây giờ các bạn nghe, các bạn hiểu, các bạn suy xét, các bạn có thể phóng điểm ra. Các bạn ngồi thiền đây, nhưng mà điểm của các bạn được kéo lên trên không trung. Bên trên chư thiên đi ngang cũng thấy ánh sáng của căn nhà này. Mọi người để hướng tâm, để thấy rõ nguyên năng sẵn có. Vốn của chúng ta là không, vốn chúng ta là hào quang, vốn chúng ta là vô cùng tận. Chúng ta phải nắm cái đó mà để trở về với nguồn cội. Chỉ có phần đó mới phần di chuyển mau lẹ cấp tốc và hỗ trợ trong tinh thần khai triển để phiên cơ cả càng không vũ trụ. Thượng Đế đã ân định cho chúng ta có cơ hội, cho chúng ta có một cơ thể cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, chứ không có ai có thể tạo các bạn ra tại thế. Cho nên các bạn phải thấy cái duyên dáng đó, thấy cái may mắn đó, thấy cái ngộ nghĩnh đó, thấy cái sự siêu việt đó của Thượng Đế đã ân ban cho các bạn. Các bạn nên giữ và trở lại sự thanh tao, sự cao cả, sự nhẹ nhàng ở bên trên. Chính là bạn đó, là phần hồn của các bạn. Các bạn có thể giao duyên ba cõi. Không thể phủ nhận không có hồn. Chúng ta phủ nhận không có hồn là chúng ta sai lạc. Cuốn sách Địa ngục du ký này người thế gian đặt ra để chế một cuốn sách như thế này cũng không có thể được. Nó nằm trong cái nguyên lý siêu phàm. Và để cho các bạn thiên đàng thấy rõ thiên đàng do tâm, địa ngục do tâm, ma quỷ cũng là tâm. Ngày hôm nay các bạn thức tâm và các bạn tu để giải tỏa những phần trượt ô trong tam giới của cái tiểu thiên địa này, thì các bạn thấy nó càng ngày càng quy thúc, nó hội tụ đủ điều kiện thăng nhẹ, thì các bạn mới thấy rằng sự giao cảm của các bạn là vô cùng. Đối với các cõi, nó không có khó khăn. Các bạn đã thấy rõ một máy điện não tại thế gian, các bạn khen tặng mừng rỡ đã có cái máy điện não, tôi muốn gì bấm nó ra cái này. Vì thế cái óc của các bạn là chia cho nó mới có một phần thôi. Mà nếu các bạn trở về với sự thanh nhẹ của bạn thì hỏi cái điện não của các bạn là vô cùng lớn rộng. Vật chất ở thế gian hữu hạn không có thể chứa hết điện não của con người. Không thể chứa hết một phần nào thôi. Nhưng nó không có điện thì không có thể hiện một hình gì trên màn ảnh hết. Ngày hôm nay các bạn đã có một bộ đầu và có điện đầy đủ. Cái điện này là điện thanh nhẹ vô cùng thanh quan liên hệ với Thượng Đế càn khôn vũ trụ. Mà các bạn không biết trở về để sử dụng tận hưởng cái nguyên năng đó, mà chạy theo vật chất nữa thì còn bị kẹt. Các bạn thấy không? Cái điện não đó không có điện thì không có thể hiện cái gì hết. Mà bạn là không cần gắn điện nhưng mà thể hiện tất cả những gì trong thế gian gọi là tư tưởng. Mà trong tưởng nó có tượng, nó vẫn có hình ảnh. Nó cũng có hình ảnh đàng hoàng. Khi các bạn tưởng người đó là nó có cái hình người đó. Mà các bạn càng thanh tịnh thì các bạn càng thấy rõ. Cho nên cái minh cảnh đài nó mở do đâu? Ở đâu nó mở cho bạn? Do sự cố gắng, sửa chữa, thanh lập từ trượt tới thanh, hội tụ đủ điều kiện, hòa cảm với càn khôn vũ trụ, hưởng ứng với đại thanh tịnh thì bên trên chiếu chúng ta thì chúng ta thấy có minh cảnh đại. Nháy mắt là thắng rồi, ý tưởng là ngộ rồi. Các bạn thấy không? Cho nên nhiều người, tại sao tôi hồi nào giờ tôi không có vô chùa, tôi không có đọc kinh, tôi không có đi vô nhà thờ, tôi không đọc kinh mà tôi cứ học cái môn thiền này. Mà ngày hôm nay tôi ôm cuốn kinh thánh tôi quý vô cùng, tôi thấy lời vàng tiếng ngọc của Ngài đã ban cho tôi biết là bao nhiêu kiếp mà tôi chưa ngộ. Tôi thấy trong kinh chùa bao nhiêu cuốn kinh, một chữ đáng ngàn vàng mà hướng độ tôi không hay. Tôi là khinh khi, tôi cho đạo này là đạo biệt, đạo ăn cướp. Chính tôi là ăn cướp, tôi không hiểu đạo.
Tôi ăn cướp tôi tâm tối, tôi cũng có cái sự tâm tối và tôi không hiểu đạo. Tôi không chịu nghiên cứu cái đạo thì tôi mất cái tâm. Mất tâm là mất gốc. Cái tâm các bạn biến thể vô cùng. Tốt sâu do bạn mà thôi. Thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta phải thấy rõ điều này mà ăn năn hối cải trở về với chúng ta. Các bạn sống có mấy chục năm ở thế gian, cơ hội cuối cùng này. Những cái cảnh kích động và phản động để dồn các bạn trở về với sự chân giác thanh tịnh của bạn. Để minh cảm cái đại thanh tịnh, giá trị của đại thanh tịnh đã và đang làm việc gì cho bạn. Và bạn không còn sự mê tín nữa. Các bạn thấy rõ đường đi nước bước chung trở về thanh tịnh và hướng dẫn tất cả những sự thanh tịnh của chính chúng ta để theo dõi một cuộc thanh tịnh hướng về đại thanh tịnh. Việc làm của các bạn đâu có phải việc nhỏ. Bạn đi tới đâu là một vị cứu tinh. Bạn tới một gia đình đó mà bạn hướng thượng thì bạn đem sự tinh lành cho mọi người. Bạn thấy cái thức hòa đồng của bạn tràn lan khắp thế giới, chỗ nào các bạn cũng có thể đến được. Mỗi người chúng ta tu cho tất cả, không phải tu riêng cho cá nhân. Tu cho tất cả là tại sao? Các bạn trở về với sự cấu trúc siêu nhiên, cấu trúc siêu nhiên bảy ước nhiên mới tạo thành thể xác của các bạn hiện tại. Có hồn, có vía. Mà các bạn trở về được rồi, thì các bạn làm gì đây bạn? Một chuyện vĩ đại, chuyện lớn vô cùng các bạn phải đi. Và phải giải, phải mở, phải dìu dắt vạn linh. Lúc đó các bạn mới quy Thượng Đế cũng chưa muộn. Chưa từ lúc đó các bạn mới quy các bạn Thượng Đế. Và thấy 72 diễn tướng của Ngài là vô cùng. Và chúng ta chỉ có một bằng tướng thôi mà dám khinh khi Thượng Đế, dám khinh khi Tu Chúa, dám khinh khi Phật. Đáng tội vô cùng. Sự phục vụ của trời Phật sắp tận tâm đối với chúng ta. Pháp thủy luôn luôn riết tươi trong tế bào chúng ta. Hạ mình hết sức để tận độ chúng ta, dẫn dắt chúng ta tiến qua, mà chúng ta còn từ chối vì sự tâm tôi. Đáng thương, cảnh địa ngục các bạn đã đi cùng tôi, qua âm thanh tôi đọc để diễn tả những hình ảnh cho các bạn thấy. Chúng ta cùng đi để tìm hiểu sự đau khổ của vạn linh, của oan hồn đã nhận tội, mong được giải thoát. Ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta cũng mong nhìn nhận sự thật tội lỗi của chúng ta để chúng ta có cơ hội giải thoát, để thực hiện một cơ đồ siêu văn minh ở tương lai. Nhân loại không còn lầm than nữa. Các bạn thấy càng ngày càng văn minh, vật chất càng còn tiến mà. Âm thanh chúng ta truyền cảm lưu lại, năm này tháng kia trong máy móc cũng còn khởi diễn và nhắc nhở chúng ta. Vật chất đã tiến bộ rồi, hỏi tâm linh chúng ta còn trì trệ nữa không? Cố gắng tu đi thì các bạn mới sử dụng tất cả là siêu văn minh tinh vi trong khối óc hào quang sẵn có của các bạn. Nền văn minh đó mới là nền văn minh thật sự đóng góp hòa bình cho nhân loại. Nền văn minh đó mới đem rõ cái nhân quyền cho các bạn thấy. Hồn các bạn giáng lâm xuống thế gian ngự trong cái tiểu thiên địa này mà các bạn không biết luật nhân quyền của Thượng Đế. Luật nhân quyền của Thượng Đế ở đâu các bạn thấy? Các bạn có một hệ sắc, có tim gan tỳ phế thận, có mỗi bộ phận 250 vị tỳ theo theo bạn, mà bạn đã chưa hề quán độ nó, chưa lo nó. Các bạn chỉ hướng ngoại, lo ngoại, lo sự tranh chấp, lo sự lợi lộc tạm thời vô lý mà không đi đến đâu. Thì các bạn sớm ăn năn trở về ngự trị trong cơ cấu chúng ta, sửa sang, trả lại cái nhân quyền và để hướng độ vạn linh trong kiến thân địa này đồng tu đồng tiến với chính chúng ta. Không hướng vào cái nhân quyền sai lầm giết chấp và không có bờ bến tự giác được. Thường để đã ban cho chúng ta đầy đủ rồi. Các bạn có đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, các hướng phương chuyển, nhưng mà các bạn quên bạn. Cho nên cố gắng tu thanh tịnh để trở về sự chân giác đó, rồi chúng ta mới phân tách ra, chúng ta mới trở về nguyên năng của chính chúng ta. Thì các bạn làm một việc cho mọi việc, việc các bạn thành công thì mọi người khác cũng sẽ đồng đi tới sự thành công và tận hưởng phúc lạc trời Phật ân ban trong nội thức của chúng ta. Cho nên hôm nay chúng ta được dạo một hầm địa ngục tiếp để hiểu rõ cái quyền năng luật pháp của người đời, của trời Phật, của địa phủ đã làm gì và đã phục vụ chúng sanh bằng cách nào, nhiều phần hồn bằng cách nào và dẫn tiến phần hồn đi đến đâu, có phải đi về vô cùng không các bạn? Cho nên trên đường đi tu học của chúng ta phải hướng về con đường vô cùng. Chúng ta không có cái đầu không làm việc được, mà cái đầu chúng ta hội tụ đầy thanh điển mà chúng ta không chịu hướng thượng để tận hưởng niềm thanh tịnh và hướng thẳng trong đại thanh tịnh để được tận độ và thăng hoa nhẹ nhàng thì rất ổn. Cho nên các bạn phải cố gắng nghe đi nghe lại, rất đại duyên đại phước ngày hôm nay chúng ta mới có duyên lành hội tụ. Chúng ta ở trong khu vực này tâm tư một người hướng thượng lo tu và đang nghe chân lý và đang thực hành đóng góp cái phần thanh quang sẵn có của chúng ta trong cả ba dân thiên địa dân. Mỗi ngày chúng ta liền làm một chút, rồi đây chúng ta sẽ thức tâm càng sống càng tốt.